Quý vị có bao giờ hỏi rằng tại sao con Đức Chúa Trời giáng trần không? Tại sao con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu đến trần gian này? Có phải là để tạo một cái buổi lễ giống như là quốc lễ hàng năm để chúng ta nhớ đến? Hay là một cái dịp chúng ta đi sắm quà để tặng cho bạn bè hoặc cho gia đình? Hay là một cái lễ nào để chúng ta gặp mặt nhau để có buổi dịp ăn tiệc cùng với gia đình, hay là ra ngoài phòng trà cùng với bạn bè vân vân? Tôi nghĩ cái lễ Giáng sinh này nó hơn các lễ khác. Và tôi mong rằng một lễ Giáng sinh sẽ đến và sẽ đi. Mong rằng quý vị hiểu được cái ý tưởng tại sao có lễ Giáng sinh. Nếu mà Chúa Giêsu ở trần gian này mà nhìn vào lễ Giáng sinh ngày hôm nay, Ngài có hài lòng khi con cái của Chúa dự lễ Giáng sinh hay không? Hay là Ngài buồn? Hay là thấy tại sao nghi lễ này nó không giống như là Ngài đã ước định? Đôi khi chúng ta quên quá nhiều về cái ý tưởng đó. Có thể chúng ta tập trung quá nhiều về món quà, về một cái tiệc Giáng sinh thông công, hơn là ý nghĩa về mùa Giáng sinh. Nếu chúng ta không có hiểu được ý nghĩa thì đó là một điều mất mát lớn vô cùng. Vì không, chúng ta sẽ làm lễ Giáng sinh giống như các lễ khác. Mong rằng trong những ngày sắp đến, chúng ta sẽ đặt tâm, chúng ta hiểu được cái ý niệm về lễ Giáng sinh. Mà quan trọng hơn nữa là cái ý niệm tại sao con trời giáng trần. Sáng hôm nay tôi muốn nêu ra 5 điều để cho quý vị thấy là tại sao Chúa giáng trần. Quý vị có thể đọc hết Kinh Thánh nêu lên nhiều điều lắm, nhưng mà tôi gói ghém 5 điều này để chúng ta hiểu được tại sao Chúa giáng trần. Trước hết quý vị cùng với tôi lật Kinh Thánh sáng hôm nay để hiểu cái tư tưởng Giáng sinh được trích trong Kinh Thánh. Nhớ là ai mà hỏi lễ Giáng sinh từ đâu? Từ Kinh Thánh mà có, chứ không có một cuốn sách nào, một sách lịch sử nào, một sách luật khoa nào, một sách bách khoa nào nói về lễ Giáng sinh, chỉ có Kinh Thánh mà thôi. Và được chép rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Và sáng hôm nay muốn quý vị xem thử là Chúa giáng trần mục tiêu là gì. 5 mục tiêu tôi muốn nêu lên sáng hôm nay. Thứ nhất là xin quý vị cùng với tôi lật trong sách Luca. Trong sách Luca đoạn 5. Dĩ nhiên câu chuyện Chúa Giêsu giáng trần tôi không cần phải đề cập nhiều. Quý vị biết rằng lúc đó tại Bethlehem, Joseph, Mary, các mục đồng cũng như các thầy tế lễ, những điều đó quý vị đã biết rồi. Nhưng mà tôi muốn đi sâu hơn nữa. Mục tiêu Ngài đến đây để sanh ra, không chỉ sanh ra ở trong những năm tháng đầu chúng ta chiêm ngưỡng mà thôi, nhưng mà cả cuộc đời, cả cuộc hành trình của Giêsu ở trên trần gian này trước khi Ngài bị đóng đinh. Cho nên Luca đoạn 5 câu 31, Luca đoạn 5 bắt đầu câu 31 và câu 32 được chép như sau: Đức Giêsu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Câu số 32, ta không phải đến, nghĩa là Chúa không phải giáng trần đến để gọi những người công bình để hối cải, nhưng sao? Xong gọi những kẻ có tội để hối cải. Cho nên ở đây rõ ràng là Chúa đến đây để cứu vớt những người tội lỗi, những ai phạm tội. Như vậy bao nhiêu người trên trần gian này phạm tội, thưa bạn em, chắc có 1-2 người phải không? Kinh Thánh nó rõ ràng là vào hầu vậy, tất cả mọi gì? Tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ai chúng ta cũng đều phạm tội cả. Đôi khi những người mà nói rằng tôi không bao giờ phạm tội gì hết, tôi đâu thấy cái tội gì đâu, tôi đâu có giết người, tôi có đó phạm tội tài giam, tôi đó cướp bóc ai đâu. Thương bà chị em, đó là luật chúng ta mới xem đơn sơ. Đi sâu hơn nữa là mỗi người chúng ta đều một phạm tội, dù nhỏ đến đâu đi nữa là cũng là tội. Chúa đến đây kêu gọi tất cả những người phạm tội, những người đau khổ, những người bệnh tật. Vì Ngài đến đây không phải là những người giúp đỡ, tha thứ không, nhưng mà Ngài đến đây là một vị lương y đại tài. Tất cả những gì cần thiết của con người, Ngài đến đây đáp ứng những nhu cầu. Đôi khi quý vị và tôi có thể đầy đủ quá, không thấy nhu cầu. Nhưng mà chúng nhu cầu trong cuộc sống đến, khi mà chúng ta kêu gọi ông trời hay là than thở cùng với Chúa, thì Ngài sẽ nghe lời cầu xin chúng ta. Cho nên Chúa đến đây mục tiêu là đến những người mà chấp nhận mình là tội lỗi. Mà muốn chấp nhận mình tội lỗi là mình phải hiểu tại sao tội lỗi đến từ đâu. Ai rõ ràng ở trong đây là Kinh Thánh, nhiều người không hiểu rằng Kinh Thánh tội lỗi, ai định nghĩa chữ tội lỗi giùm tôi. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là trái luật pháp. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, có nghĩa là chúng ta chưa biết luật pháp. Khi chúng ta nhìn thấy luật pháp rồi, chúng ta nhìn thấy những điều mà chúng ta cần phải làm mà chúng ta không làm, hay là những điều chúng ta nên làm, thì đó là chúng ta trái. Cho nên Chúa muốn chúng ta sống một đời sống đạo đức, chứ không phải sống riêng bản thân của mình. Chúa cho chúng ta sanh trưởng trong xã hội này để giúp đỡ xã hội, chứ không phải là sống riêng bản thân của mình. Cho nên Chúa đến đây kêu tất cả những người biết rằng là mình có tội, chấp nhận mình có tội. Mà nếu chúng ta đến đây, nếu mà Chúa đến đây mà nói ô tôi không cần, thì thật sự Chúa cũng không cần phải đến thăm viếng quý vị và tôi. Tôi thấy cần, và tôi mong rằng tôi tin tưởng quý vị cũng cần. Điều thứ hai, Ngài đến đây làm gì nữa? Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị ở trong sách Giăng đoạn 9 câu 39. Giăng đoạn 9 câu số 39. Giăng đoạn 9 câu số 39 được chép như thế này. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian này, ta đã giáng trần đặng làm sự phán xét này, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy thì lại hóa mù. Nghĩa là tôi đến đây tôi mù lòa, Chúa cho tôi một cặp kiến để tôi thấy được. Mà nếu tôi thấy rồi đó, thì Ngài đến đây không cần phải cho mình cặp kiến ấy. Mù lòa đây là gì? Có phải là Ngài đến đây chỉ chữa bệnh cho những người mù hay không? Cái tư tưởng đi sâu hơn nữa. Tại vì ở trong sách, nếu quý vị đọc tiếp nữa, trong sách Giăng đoạn 12 câu 46 được chép như thế này. Giăng đoạn 12 câu số 46 cho chúng ta một cái tư tưởng sâu sắc hơn nữa, để chúng ta hiểu được cái tư tưởng của Ngài. Giăng đoạn 12 câu 46 nói rằng: Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở trong sự tối tăm. Có nghĩa là sao? Ngài đến đây một cái ánh sáng lạ kỳ, mà ngày xưa Ngài đến không ai nhìn thấy cả. Một hài sinh đơn sơ, giống như là một đứa bé mới sinh ra, giống như những đứa bé khác. Nhưng mà Ngài cho những người một cặp kiến đặc biệt để nhìn thấy đứa bé này không phải là một đứa bé tầm thường. Cho những người một đồng thấy rõ ràng, cho bà Mary và Joseph thấy rõ ràng, cho các vị thông thái thấy rõ ràng, đây là chính Đức Chúa Giêsu giáng trần. Cái quan trọng đến đây là Ngài đến đây cho chúng ta một cái cặp kiến để thấy chúng ta rõ ràng là phân biệt giữa sáng và tối, phân biệt thiện và ác. Tại vì ngày hôm nay nhiều người không thấy điều đó. Cái gì cũng tốt hết, hay là cái gì cũng xấu hết. Chúng ta cần phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Ngày hôm nay nhiều người không biết đúng hay sai, cho nên Chúa đến đây để cho chúng ta thấy. Vì Ngài có sự sáng để hướng dẫn chúng ta thấy điều nào đúng, điều nào sai. Thưa bà, cho nên chúng ta bị đuôi mù, Ngài cho chúng ta thấy được lẽ thật. Tại vì ai cũng chạy theo đường lối của mình, dẫn đến con đường sự chết. Sinh lão bệnh tử như đó thôi, chỉ biết sống làm sao hưởng thụ trên trần gian này để mai chúng ta chết. Cho nên ngoài Chúa xuống trần gian này 2000 năm trước, nó không. Cái tư tưởng của con người quá hạn hẹp. Cái tư tưởng của Ngài của con người quá giới hạn, Ngài muốn chúng ta thấy sâu hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay những người mà có đạo thì nói: Ủa, tôi thấy rằng Chúa sẽ trở lại, tôi tin rằng Chúa sẽ lại. Những người đời nói: Ồ, anh nói chuyện gì tôi không hiểu được. ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Không hiểu cái tư tưởng nào. Nhưng mà khi chúng ta là người đã nhìn thấy được, hay là có được cặp kiến tâm linh rồi đó, chúng ta nhìn thấy những gì mà người khác không thấy. Chúng bà chị em, Ngài đến đây ban phước cho những người mà thật sự nói rằng tôi mù lòa, tôi cần cặp kiến thiên liêng. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, điều thứ ba là điều này cũng rất hơi khó để giải thích. Ai cũng nghe đến Chúa Giêsu là tình yêu thương, đem những ơn phước đến cho loài người. Nhưng mà lạ lùng có một câu kinh thánh trong đây làm cho tôi sửng sốt, làm cho tôi ngạc nhiên. Hầu như là tôi tưởng rằng ai đã chép lộn câu này trong thánh kinh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 34, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 34, tôi đọc, quý vị lắng nghe và quý vị cùng với tôi có thể tưởng tượng, có thể câu này làm sao mà được nằm trong công kinh thánh. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 34 được chép như thế này: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an. Lạ lùng á. Khi mà chúng ta đọc về câu chuyện Chúa Giêsu là ta đem sự bình an đến cho các ngươi, nhưng mà câu kinh thánh này rõ ràng là chớ tưởng rằng ta đến đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gì? Gươm giáo. Quý vị nghĩ chắc cái câu này là chắc lộn trong kinh thánh ha. Ai chép lộn chắc đang ngủ gục khi mà chép lại kinh thánh với chép lộn. Không, thưa bà chị em, nhớ nha, chúng ta mới có cặp kiến tâm linh rồi, thiêng liêng rồi, chúng ta nhìn cái này khác với người đời. Người đời tưởng rằng Chúa đến đây để chia rẽ anh em, phân rẽ gia đình. Tại câu 35 nói rằng ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Nếu mà tôi đọc câu này đến cho quý vị chấm dứt đi về là chắc quý vị chắc không theo đạo Chúa quá. Đạo sao mà đạo này nó khó nghe quá. Chúa Giêsu là ai mà đến đây phân rẽ? Không, thưa bà chị em, làm sao mà Đức Chúa Trời tạo một người nam người nữ làm một cái lễ kết hôn với nhau mà bây giờ câu kinh thánh này Chúa đến đây để phân rẽ vợ và chồng? Vợ và chồng không. Rồi Chúa nói rằng hãy đem sinh sản ra nhiều, gia đình đầy khắp mặt đất, mà bây giờ câu kinh thánh này là Chúa phân rẽ giữa cha và con, mẹ và con không? Cái đây là cái tư tưởng tâm linh. Quý vị cùng với tôi có cặp kính thiêng liêng rồi, chúng ta thấy đây Chúa phân rẽ những sự gian ác và chính trực, những điều sáng và tối. Thương bà chị em, tại ngày hôm nay nhiều điều trong thế gian này tồi tệ gian ác, Chúa nói hãy phân rẽ, các ngươi phải ra khỏi. Mà nếu chồng không ra khỏi, nếu vợ không ra khỏi, nếu con không ra khỏi, chính quý vị phải ra khỏi. Thương bà chị em, Chúa hoàn toàn muốn cứu Lót và vợ của Lót, nhưng mà khi mà Lót chạy ra thì vợ Lót làm sao? Quay lại thành Sodom Gomorrah. Chúa có muốn phân rẽ gia đình không? Không. Mà chính khi Chúa đến giống như là phân rẽ, để cho quý vị và tôi thấy rõ ràng là không phải mọi điều trên thế gian này là điều tốt cả. Chúng ta phải chọn con đường đi. Chúng ta phải quyết định con đường đạo đức mà đi, chứ không phải chạy theo những người khác. Cho nên Chúa đến đây nói chữ phân rẽ ở đây để chúng ta biết rõ ràng là trong thời cư, khi Chúa đến cũng như thời kỳ cuối cùng vậy nữa, sẽ có người được cứu và có người không được cứu. Có những người được chữa lành và những người không được chữa lành. Tại sao? Tại vì con đường mọi người đều quyết định con đường tương lai của mình. Cho nên đó là Ngài đến đây thấy sự phân rẽ. Ngài không muốn, nhưng mà vì Ngài đến thấy sự rõ ràng giữa thiện và ác. Chúa đến đây vì ánh sáng của Ngài đến đây, vì đời sống đạo đức của Ngài đến đây làm cho những người khác bực bội. Chúa Giêsu không có học được trường đại học ở Jerusalem mà ra tại sao giảng cho 5.000 người nghe? Còn các vị thân học trường Jerusalem ra mày có mấy chục người đến ngồi nghe? họ ganh tị. Nhưng mà Chúa đến đây đem lẽ thật đến cho con người, để người ta thấy đúng hay sai thưa bà chị em. Chúa đến đây để phân biệt những đúng mà sai, và tùy theo con người quyết định mình theo những điều lành hay là những điều gian ác. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em ở đây là sao? Ngài đến đây để chi? Là chuộc tội. Có nghĩa là gì? Ở trong sách Mác đoạn 10 câu số 45, Tin Lành Mác đoạn 10 câu số 45 được chép như thế nào? Tin Lành Mác đoạn 10 câu số 45: Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Chú ý phần kế tiếp: và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài đến đây không phải để cho người khác phục vụ mình, giống như một vị vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Ngày hôm nay nhiều người hiểu lầm rằng Ngài đến đây là một vị vua cao cả. Tại vì chúng ta nghe chữ vua chúa thì chúng ta nghĩ đến vua chúa ở trần gian này. Vua chúa ở trên trời nó khác. Một vị lãnh đạo phải phục vụ người khác, đó là gọi bằng lãnh đạo. Ngày hôm nay định nghĩa của con người là người lãnh đạo là người khác phục vụ mình. Cho nên dân Do Thái ngày xưa có một cái tư tưởng ngược lại những tư tưởng của Chúa, cho nên họ đang chờ đợi Chúa mà họ không thấy, vì họ nhìn sai chỗ. Họ có tư tưởng sai lầm. Chúng ta ngày hôm nay cũng như thế. Thưa bà chị em, tôi không biết rằng cái tư tưởng này chúng ta cần phải học sâu hơn nữa về cái vấn đề là tại sao khi Chúa giáng trần 2000 năm trước mà nhiều người lầm lẫn. Chương trình lễ Giáng sinh hay là Chúa giáng trần không phải là Chúa muốn giáng trần trong vòng mấy năm đầu mà người ta tôn thờ. Không phải khi Ngài chết người ta tôn thờ, cả cái thế kỷ sau người ta mới biết Chúa Giê-xu là ai. Mà tại sao như thế? Tại sao họ hiểu lầm? Cả Kinh Thánh đều nói trước là Chúa sanh ở đâu, vào lúc nào, như thế nào, nhưng mà tại sao hiểu lầm? Có nghĩa rằng Chúa đến phải trở sanh ở trong hoàng gia. Chúa đến là một người cai trị. Chúa đến là một vị anh hùng cao cả. Nhưng mà họ không ngờ Chúa đến một hài nhi đơn sơ trong chuồng chiên. Tôi sợ rằng cái tư tưởng đó làm cho con người đảo ngược lại. À, dân Do Thái đã sai, cho nên bây giờ chúng ta hiểu đúng. Cho nên Chúa đến lần thứ hai là một người rất khiêm nhường, đơn giản. Không phải là một vị tướng anh hùng vĩ đại đến đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ lộn. Vì Ngài đến thứ hai không phải là giống như Ngài đến thứ nhất. Là Ngài đến một vị vua muôn vua, chúa muôn chúa, trên con ngựa trắng, một sự chiến thắng ma quỷ, thương bà chị em. Cho nên đôi khi chúng ta nếu không cẩn thận, chúng ta cũng giống như dân đó, chúng ta sai lầm, không biết lúc nào Chúa đến. Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh rõ ràng hơn, và đời sống tâm linh chúng ta phải gần gũi đến Chúa hơn. Cho nên tôi tạm ngưng nơi đó để chúng ta trở lại cái tư tưởng tại sao Chúa đến. Chúa đến để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài là đấng thiêng liêng. Một đấng thiêng liêng không có sự chết. Phải không? Là sao một đấng mà không hề chết mà nói chết được? Con người phàm xác thịt thì chết, nhưng mà Đức Chúa Trời, ông trời làm sao chết? Cái tư tưởng nó rất cao siêu. Tôi đọc vài câu nữa rồi tôi sẽ đi đến cái vấn đề kết luận phần đó. Sứ đồ Phao-lô muốn nói những gì như thế nào ở trong Galati đoạn 4 câu 5? Galati đoạn 4, xin lỗi, Galati đoạn 4, câu 4 đến câu 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, có là đúng thời kỳ mà Chúa Giêsu giáng trần đó, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài là Chúa Giêsu bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, câu số 5, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, ở trong trần gian này, cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Có nghĩa là sao? Chúng ta không phải là con của Ngài cho tới khi mà Ngài chuộc chúng ta trở lại. Tại sao? Chúng ta đã quyết định làm con của người khác rồi. Chúng ta chạy theo con đường tội lỗi rồi. Chúng ta quyết định theo những gì tổ tông chúng ta đã làm rồi. Mà Chúa xuống đây chuộc chúng ta trở lại. Mà nếu chuộc chúng ta trở lại, đòi hỏi phải trả một giá rất đắt, thương bà chị em. Ở trong Giăng đoạn 3 câu số 17. Giăng đoạn 3 câu số 17 được chép như thế này. Giăng đoạn 3 câu số 17 cho chúng ta hiểu rõ cái tư tưởng mà Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu. Chúng ta hơi ngược này không? Không phải đoán xét, không phải tiêu diệt, không phải trừ tất cả mọi người, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà gì? Được cứu. Nghĩa là không, Ngài không đến đây là chúng ta không được cứu. Ai cứu chúng ta đây? Có người nào cứu chúng ta không? Không. Cho nên Kinh Thánh nói rằng rõ ràng, Ngài đến đây để trả giá chuộc cho nhiều người, Ngài đến đây để cứu vớt chúng ta. Làm sao Ngài làm được? Hồi nãy tôi mới nói rằng Đức Chúa Giêsu là đấng thiên thượng, thiên liêng, không có sự chết, hầu không một tội lỗi trong người, hầu không có sự chết, làm sao mà chết được? Ngài phải giáng trần, ép thân thể thiên liêng rộng lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta vào con người hạn hẹp, đau khổ, nhịn nhục cho đến chết. Thì như thế Ngài mới chết. Thương bà chị em, Ngài đâu có cần phải làm điều đó, mà Ngài hứa rằng Ngài đến. Dù con người không chấp nhận đi nữa, Ngài cũng quyết định làm. Bởi vì trong sách Giăng nói rằng ánh sáng đến thế gian, nhưng mà thế gian chẳng hề nhận lấy. Những nơi khác nữa, thế gian đóng đinh Ngài, sỉ nhục Ngài. Giống như một cứu tinh mà đến quý vị, giúp đỡ quý vị, mà quý vị không biết người này là ai, quý vị tìm cách giết họ. Sao nào quý vị lỡ rồi, cái người đó đến cứu tôi mà tôi không có, tôi không có chấp nhận, bây giờ tôi hết con đường cứu rỗi rồi. Quý vị nghĩ cái tư tưởng đó đi. Chúa đến đây mục tiêu là cứu chúng ta, chứ không phải làm chúng ta khó nhọc hơn, đau khổ hơn. Ngài đến đây để thay thế chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết, tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng Ngài đến đây thay thế chúng ta. Ngài vào sự chết để chúng ta có sự sống. Ngài thay thế chúng ta. Nếu quý vị ngồi trong tù, một lý do gì nào đó mà tôi đến thăm viếng quý vị, nói bây giờ tôi thay thế cho anh chị, anh chị có thể ra khỏi. Quý vị muốn ra khỏi không? Quý vị hỏi, ủa, phải trả bao nhiêu mục sư? Mục sư chắc là, chắc mục sư tính cũng nhiều tiền lắm mà, mục sư. Không, không trả một đồng nào. Đó là Chúa Giêsu làm cho đời sống của bạn. Chúng ta muốn sự sống hay không? Điều thứ năm, mục tiêu mà Chúa đến đây là gì? Ở trong sách, chúng ta cũng thấy rõ ràng, ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, cũng nói rõ điều đó. Giăng đoạn 3 câu 16. Là vì gì vậy? Vì Đức Chúa Trời đến thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai anh từng ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng như thế nào? Còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Có ai sống dư dật không? Hơn là những gì chúng ta muốn không? Đó là mục tiêu Ngài đến đây, để Chúa ban phước chúng ta một sự sống dư dật, không phải đời sống trên trần gian này mà cõi đời đời. Chúa hứa rằng cho chúng ta nhiều hơn. Những người mới qua đây nói, tại sao khổ quá, tại sao làm không đủ sống. Nhưng mà chúng ta đến đây là Chúa đã cho chúng ta một sống dư dật. Hầu như tôi thấy những người đến đây gặp khó khăn đi nữa, nhưng mà có người giúp đỡ, nhà nước cũng lo, từ từ cũng đầy đủ, mà còn hơn những gì mà mình muốn nữa. Những người Việt Nam qua đây nghĩ là nếu mà tôi được xe Honda nữa là tôi mừng nữa. Không ngờ tháng sau được chiếc xe hơi. Phải không? Dư dật hơn những gì mình tưởng tượng. Đôi khi chúng ta tưởng rằng Ngài đến đây chỉ giúp đỡ chúng ta theo đạo, nhưng mà Ngài đến đây cho chúng ta một đời sống đầy dẫy. Đó là năm mục tiêu mà muốn chia sẻ cho quý vị. Tại sao Đức Chúa Giêsu giáng trần thương bà chị em? Chúa Giêsu giáng trần vì Ngài, vì làm vinh danh thiên quốc, hay là tỏ vẻ cho thiên sứ biết là Ngài hy sinh, hay là Ngài tỏ vẻ cho cả vũ trụ biết tình yêu thương của Chúa? Không. Mục tiêu Ngài đến đây là cho ai? Cho quý vị và cho tôi là người có tội. Chúa thấy chúng ta bệnh hoạn, chết mất, đau khổ. Ngài đến đây cho quý vị và tôi. Nếu cả thế gian này chỉ có một người, quý vị hay tôi, Ngài sẵn sàng đến đây để cứu vớt quý vị và tôi. Đó là mục tiêu mùa Giáng sinh. Đó là tại sao Chúa Giêsu giáng trần. Chỉ vì tôi, chỉ vì quý vị mà thôi. Năm điều tôi mới vừa nói đến, quý vị hãy suy gẫm. Vì Ngài muốn đến đây để cứu vớt quý vị. Ngài đến thứ nhất để kêu gọi quý vị. Thứ hai, để cho quý vị thấy rõ ràng bệnh tình của mình. Thứ ba, để phân chia những gì không tốt trong đời sống của mình phải bỏ đi. Thứ tư, để thấy sự Ngài đến đây để chuộc lỗi tội cho chúng ta. Và thứ năm, ban chúng ta sự sống đời đời. Rất đơn giản. Không có một điều trong năm điều này mà chúng ta phải trả một giá nào cả. Vì Ngài đã trả hết rồi. Ngài trả hết rồi, thứ ba chị em. Dù quý vị đến đây nghèo gấp mấy đi nữa, không có tốn một đồng xu nào để được sự cứu chuộc. Và dù quý vị đến đây giàu có đến đâu đi nữa, quý vị không cần phải bán hết tất cả tài sản để chuộc được sự sống đời đời. Ngài nói rằng Ngài đã trả hết rồi. Đó là món quà quý giá nhất mà trong mùa Giáng sinh Ngài ban phước cho quý vị và tôi. Cầu Chúa ban phước cho quý vị tiếp nhận món quà ấy, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Con của Đức Chúa Trời, vì trong đó chúng ta được sự sống đời đời. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ ơn Chúa. Trong lúc chúng con còn là người có tội, Ngài xuống trần gian này chết cho chúng con. Trước khi chúng con biết được là chúng con cần sự cứu rỗi, chính Ngài hy sinh là đấng cứu rỗi ấy. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho mùa lễ Giáng sinh. Không phải là một đời mùa lễ đơn thuần, nhưng mùa lễ này nhắc nhở cho chúng con biết rằng chính Ngài xuống trần gian này để cứu vớt chúng con. Thay vì chúng con tưởng rằng chúng con cho Chúa món quà, mà chính Chúa cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ ơn Ngài điều đó. Và xin Ngài ban phước cho tất cả mọi người có mặt ở đây, dù con cái của Chúa hay khách viếng, hay là thân hữu đi nữa. Xin Ngài ban phước cho tất cả mọi người và cứu tất cả mọi người trong nước vĩnh sanh của Ngài khi Ngài trở lại. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh An tọa.